cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, sau một tuần mới, nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, mua bán cơ sở thương mại, quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới, nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Một ngày mới, một tuần mới cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình thì một luật pháp của chúng tôi nước cần đến sự giúp đỡ và tham khảo của luật sư tự chọn để biết những điều áp dụng rồi trường hợp quý vị, những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của mình sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để giúp đỡ quý vị trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát nên quý vị cần phải cảm xúc cho mình. Đây là một điều khoản của bộ luật những người luật sư đoàn California. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi có một cái thông báo là thứ năm này vào lúc 7:00 tối ở văn phòng của chúng tôi có một buổi hội thảo về vấn đề hoạch định tài chính. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề hoạch định tài chính như là bảo hiểm nhân thọ, như là tiền carbon, carryover hay là những gì đó quý vị muốn biết để mà bảo vệ gia đình, bảo vệ tài sản và bảo vệ cho chính mình, vào 7:00 tối ở văn phòng Empire Law Offices thứ năm này, 10 tháng 8, thứ năm này vào lúc 7:00 tối ở văn phòng Empire Law Offices, địa chỉ 55 đường East Empire, ở góc đường số 2 đậu xe thì có nhiều chỗ trên đường cho quý vị đậu nhé. Vâng, xin kính mời quý vị đến tham dự 7:00 tối thứ năm này, 10 tháng 8 và thứ năm này 7:00 tối. Di trú và công dân Hoa Kỳ 322 nói về những người con sống ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ và làm sao để mà những người con này có thể có được một cái dạng gọi là công dân Hoa Kỳ khi mà các em muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Thứ nhất là khi các em có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hay là cái người cha, người mẹ đã mất trước 5 năm và có thể apply, có thể nộp đơn để mà cho cái người con này được trở thành công dân Hoa Kỳ, thì ít ra là một trong những người cha hay người mẹ là công dân Hoa Kỳ bằng cách là họ đã trở thành công dân Hoa Kỳ hay là họ đã được sinh ra ở Hoa Kỳ này. Và cái thời gian mà cái người cha, người mẹ này là công dân Hoa Kỳ phải ở Hoa Kỳ này hoặc là họ không được ở ngoài Hoa Kỳ ít hơn 5 năm, ít nhất là sau khi họ đã được 14 tuổi. Vì biết đây là những cái điều kiện mà rất là khó khăn cho những người con sinh ra ở ngoài quốc gia Hoa Kỳ và muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhiều cái điều khoản nó đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết khác nhau để mà chúng ta có thể cho con chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta phải vượt qua những cái bước đường này. Và nhất là cái người con của mình nó phải dưới 18 tuổi. Và nếu người con của mình nó sống ở Hoa Kỳ này thì nó phải là một người thường trú dân. Và những người con là mình xin làm con nuôi đó, họ cũng phải hợp theo những cái điều khoản đã được đặt ra như thế này. Chỉ là mình phải chứng minh là cái người con nuôi này là cái người con nuôi đã được hợp pháp, đã được tòa cho phép mình nhận người con này làm con nuôi trước khi người con này 16 tuổi. Để mà đạt được cái việc này, chúng ta phải làm rất là nhiều việc trước khi chúng ta có thể nói rằng là ồ, tôi có thể nộp đơn vào sở di trú để xin cho cái người con này được làm công dân Hoa Kỳ. Nhất là khi mình có cái người con này là cái người con là con adoption, tức là mình xin cái người con này là con nuôi. Người con này phải ở với mình trong 2 năm. 2 năm trong đó, trong thời gian đó mình phải là cái người giám hộ cái người con này. Mặc dù là chánh án đã cho mình được cái quyền nhận cái người con này là con nuôi cũng như là con của mình trước pháp luật, nhưng mà trước 2 năm hay sau 2 năm, tức là nếu cái người con này đã ở Hoa Kỳ này và mình có thể xin cái người con này làm con nuôi của mình, và cái người con này đã ở với mình 2 năm trước khi con mình nó trở thành con nuôi của mình, hay là 2 năm sau khi nó trở thành con nuôi của mình, thì mình mới có thể làm giấy tờ để mà xin nhận cái người con nuôi này là gọi là làm người con của mình trước luật di trú, để cái người con này có thể được nhận cái việc là trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cái việc này nó không phải đơn giản như là chỉ vậy thôi, tại vì nó còn đi xa hơn nữa. Đi xa hơn nữa là sao? Là ngày hôm nay chúng ta có những quốc gia đã trở thành thành viên của Hội đồng Hague. Thành viên của Hội đồng Hague đòi hỏi những quốc gia này phải cho những người được nhận làm con nuôi này làm con của họ ở một quốc gia khác. Để được cái việc này, nhiều cái bước đường phải trải qua rất là phức tạp. Hội đồng Hague là một cái hội đồng mà nhiều quốc gia là thành viên. Họ trở thành thành viên của Hội đồng Hague để họ được cái sự bảo vệ cho những người công dân của họ, hay là những người bước vào quốc gia của họ muốn làm cái việc gì đó liên quan đến người dân của họ. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề cho một người trở thành công dân Hoa Kỳ, đó không phải là một cái việc mà tự nhiên chúng ta có thể nộp đơn I-130 rồi nộp đơn I-485 rồi thì là xin cho họ được trở thành người công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng cha mẹ là công dân Hoa Kỳ. Quý vị biết cái việc xin con nuôi ở bên Việt Nam ngày hôm nay nó không có đơn giản hay dễ dàng như ngày xưa, vì khi Việt Nam trở thành Hội đồng Hague thì chúng ta sẽ có những cái sự đòi hỏi khác nhau. Ví dụ như bây giờ Việt Nam, nếu chúng ta muốn xin con nuôi để trở thành con của mình ở Hoa Kỳ này thì chúng ta phải làm không biết bao nhiêu công việc trước khi chúng ta có thể đạt được cái kết quả đó. Và ngày hôm nay khi chúng ta muốn nhận những người con nuôi này không phải là từ ở cái tuổi nhỏ nữa, mà luật đã đưa ra và cái đòi hỏi đã đưa ra bởi những người là thành viên của Hội đồng Hague Adoption Convention này đã nói rằng là những người mà được công dân Hoa Kỳ ở đây á, bảo lãnh cho họ hay là nhận họ làm con nuôi á, thì phải tuân theo những cái điều kiện như thế nào. Những quốc gia như là Việt Nam, như là India, như là South Korea, Russia, Philippines, những quốc gia này đều phải làm những việc cần thiết đòi hỏi bởi cái hội đồng Hague này. Thứ nhất là bởi cái tiểu bang nơi mà họ muốn xin nhận làm con nuôi, xin nhận những người này làm con nuôi của họ. Cái home study là một cái văn bản rất là khó, vì họ sẽ chỉ định tiểu bang, họ sẽ chỉ định cái người mà làm cái việc điều tra về những người đang sống ở trong cái gia đình, khi mà cái gia đình này muốn nhận những người làm con nuôi từng tới từng những cái tiểu bang hay là những cái quốc gia này. Và cái việc home study này nó điều tra tất cả mọi người, từ người lớn tuổi nhất cho đến người trẻ tuổi nhất, những vấn đề về hình sự, những vấn đề về bằng lái, những vấn đề về bất cứ cái gì liên quan đến những người này đều được mổ xẻ ra. Cho nên khi chúng ta bắt đầu muốn làm một cái việc xin nhận con nuôi, chúng ta cần phải để ý những cái việc này. Và nếu trong gia đình của mình tất cả mọi người đều tốt đẹp hết thì chúng ta không có gì lo cả. Họ sẽ làm bổn phận của họ và mình cũng sẽ làm những việc gì cần thiết mà họ đòi hỏi để mình có thể cho phép họ được làm cái việc điều tra này cho nó điều, cho nó đầy đủ, để rồi họ báo cáo với lại tòa tiểu bang. Khi chúng ta nhận người con nuôi ở đây thì tòa tiểu bang là cái tòa có quyền thẩm định người con nào là cái người sẽ được làm con nuôi của mình. Nhưng mà khi chúng ta làm việc này thì chúng ta phải nhìn đến cái quốc gia nơi cái người con này tới nữa. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi sang văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thôi. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề liên quan đến hình sự, uống rượu lái xe, bảo hành trong gia đình, ăn cắp nơi siêu thị, những vấn đề liên quan đến tai nạn xảy ra, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, thì tôi lại nhớ một cái câu chuyện và tôi sẽ kể cho quý vị nghe, và nói đến những vấn đề liên quan đến luật di chúc, luật tài sản, luật cứu xét tài sản ở trên tòa probate nhé. Và những vấn đề này chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, và những việc liên quan đến ly dị, đến những vấn đề chia tài sản, đến vấn đề cấp dưỡng con cái. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi quý vị mua thương mại, bây giờ tôi chuyển đổi cái chủ đề một chút ngày hôm nay, tại vì cái câu chuyện này nó liên quan đến những gì tôi đã nói trên chương trình này rất là nhiều. Nhưng cái khổ là không biết vì lý do này hay lý do khác, mà khi quý vị gọi cho tôi thì cái việc xảy ra nó đã xảy ra rồi, thì không có cách chi mà có thể mà giải quyết được. Không phải là không cách chi có thể giải quyết được, nhưng mà có lẽ cái việc giải quyết đó nó sẽ không theo như những ý của quý vị muốn khi quý vị làm cái việc này nó xảy ra như thế này. Nếu quý vị mua một cái thương mại, và tôi vẫn nói rằng là khi quý vị mua một cái thương mại, cái nơi mà làm thương mại đó nhất định hầu hết là phải là một cái nơi mà cái người bán thương mại cho quý vị đang đi mướn. Xin lỗi quý vị, đang đi mướn. Nếu họ đang đi mướn thì nhất định quý vị phải có được cái copy, cái bảng mướn nhà của cái nơi đó từ cái người bán thương mại cho quý vị. Chúng ta gọi đó là cái master lease. Quý vị điều đình như thế nào để mà cho cái người chủ đất này họ bằng lòng họ sang cái quyền sở hữu đó từ cái người bán thương mại cho quý vị? Đó là những cái điều căn bản. Rồi quý vị phải có một cái hợp đồng cho nó chặt chẽ, những cái điều khoản về anh bán cho tôi 5 cái ghế, 3 cái bàn, hay là anh bán cho tôi cái gì, mà tôi nói đi nói lại trên chương trình nhưng vẫn còn có nhiều người bỏ 50, 100 ngàn, 25 ngàn, bao nhiêu tôi không biết, để mua một cái thương mại mà cái thương mại đó chưa có được cái sự đồng ý của người chủ đất là sẽ sang cái quyền sở hữu đó cho mình. Làm sao quý vị bước vào nơi này quý vị làm thương mại khi mà quý vị không có quyền sở hữu của cái nơi đó? Quý vị bỏ ra 100 ngàn, 50 ngàn, bao nhiêu tiền đó thì cái người chủ bán thương mại đó họ lấy tiền rồi họ cao bay sai chạy, họ không cần biết. Tại vì khi mà cái người chủ đất đó tới nói anh là ai, tôi chưa bao giờ bằng lòng cho anh ở cái nơi này, thì làm sao quý vị có thể làm cái thương mại đó mà không có cái quyền sở hữu ở cái nơi đó? Quý vị đừng có vội vàng. Tôi biết rất là nhiều người vội vàng mau chóng làm lẹ để mà có cái thương mại để rồi có thể kiếm tiền. Nhưng mà khi quý vị làm cái việc vội vàng đó, quý vị bỏ đi bao nhiêu số tiền, rồi chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra, cái việc mua bán thương mại giống giống như là mua bán nhà cửa, nó không phải là mua bán một cái áo, cái quần hay là một món đồ chơi. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì quý vị phải xem lại, tại vì không phải ngày hôm nay mình bằng lòng mình mua, cái ngày mai mình quyết định mình không mua nữa. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị bỏ bao nhiêu tiền ra mua một cái thương mại mà quý vị không có một cái khoản tiền để hoạch định, để nói chuyện với luật sư, để hoạch định, để có một cái quảng cáo hay là để một cái gì đó để người ta biết rằng là mình đã mở tiệm, mình đang khai trương tiệm, mình muốn mời họ tới để biết cái tiệm của mình có món ăn ngon như thế nào, có bao nhiêu thứ gì để họ mua. Mình không có những cái hoạch định đó thì nó rất là khó. Và tôi phải nói rằng là người của chúng ta đó rất làm việc rất như vậy, lúc nào cũng vậy hết, không có một cái performa, tức là không có một cái hoạch định như những người khác họ làm. Nhưng mà tại vì chúng ta quen như vậy rồi, nó không làm cho mình được rất là nhiều lợi đâu, rất là khó. Cho nên khi chúng ta quyết định đi vào một cái hợp đồng, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị biết những cái hợp đồng mà quý vị có từ ở những cái nơi mà mua nhà bán nhà đó, nó cũng đã khó khăn lắm rồi, nhưng mà ít ra quý vị có những người agent họ còn giúp cho mình được một phần nào. Đó là nếu mình có thể gặp được người agent mà họ làm việc tích cực với những cái sự kinh nghiệm và cái học thức của họ biết. Có khi chúng ta không biết cái gì xảy ra, chúng ta phải dựa vào cái sự tin tưởng và cái sự gọi là làm việc của cái người đã giúp cho mình. Và vì vậy mình cần phải chọn cái người cho nó đúng. Và khi quý vị làm việc về vấn đề luật cũng vậy, quý vị phải tham khảo với luật sư. Và nếu mà vì lý do này lý do khác mà quý vị không được sự giúp đỡ thì quý vị biết rằng là vì cái vấn đề là chúng ta đã làm cái việc này nó xong rồi, nó hư hại rồi, sửa bây giờ cũng không có sửa được nữa. Vì vậy nhiều người rất là ngạc nhiên khi mà tôi nói rằng là tôi không làm cái hồ sơ như thế này được, tại sao không được, tôi vẫn nói là tôi sẽ giúp, nhưng mà khi quý vị làm cái việc mà nó đã sai quá rồi thì làm sao có thể giúp được nữa, cho quý vị thì nó tốn thêm tiền thôi, không làm gì được hết. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, từ những vấn đề di trú, những vấn đề về hình sự, dân sự, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Những gì mà chúng ta làm, những gì mà ai đó làm việc với mình mà họ làm không đúng, nó đều có những cái điều luật được đưa ra để mà chúng ta có thể tranh cãi. Khi mà chúng ta nói đến vấn đề cho một người làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết những cái điều khoản căn bản ở Hoa Kỳ này. Những ai chưa là công dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, tôi mong rằng là quý vị nộp đơn trở thành công dân Hoa Kỳ đi. Đây là một cái phúc lợi mà quý vị biết có bao nhiêu triệu người đang đứng ở ngoài đó và đang muốn có được một cái cơ hội để mà vào Hoa Kỳ này, để trở thành công dân Hoa Kỳ. Và một khi quý vị có được cái cơ hội ở đây thì quý vị cần phải tận dụng hết những cái phúc lợi mà quý vị có được để quý vị trở thành một người công dân của một cường quốc. Và đi chung với cái việc làm công dân Hoa Kỳ đó, quý vị còn có những cái phúc lợi khác nữa. Cho nên chúng ta đừng để lỡ cơ hội này. Quý vị nào sợ không biết là có thể trở thành công dân Hoa Kỳ không vì lý do này hay lý do khác, quý vị gọi điện thoại hoặc là quý vị lên tham khảo đi, để tôi biết hết những cái vấn đề sợ hãi của quý vị, thì lúc đó tôi mới có thể giúp được cho quý vị biết rằng là quý vị có thể làm thế nào để trở thành công dân Hoa Kỳ. Có những người rất muốn trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng lại không thể nào làm được. Vậy thì tại sao mình có cơ hội mà mình lại không làm? Mình phải nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì đây là một trong những cái điều căn bản ở Hiến pháp Hoa Kỳ mà chúng ta có được. Khi những người qua Hoa Kỳ này là thường trú dân và còn ở tuổi nhỏ, tức là chúng ta muốn được trở thành công dân dưới cái dạng của bố mẹ mình, thì bố mẹ mình cần phải làm sao để mà trở thành công dân Hoa Kỳ mau lẹ, để các con có thể có được cái thời gian trở thành công dân Hoa Kỳ mà không phải vượt qua cái việc làm tỷ thi. Nhưng mà không phải chỉ là như vậy đâu thưa quý vị. Tại vì quý vị có biết rằng là nếu cái người con của mình rơi vào cái tình trạng hình sự mà nếu nó đã là công dân Hoa Kỳ thì đó là một cái việc tốt vì không phải đi đến cái chỗ bị trục xuất. Nhưng mà nếu đã không thể nào trở thành công dân Hoa Kỳ được, mà nếu không làm công dân Hoa Kỳ đi rồi rơi vào những cái tình trạng hình sự thì nó sẽ là những cái vấn đề thiệt hại cho các con của mình. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải biết những cái điều kiện nó đòi hỏi gì ở mình làm cha làm mẹ, hoặc là những cái điều kiện nó đòi hỏi gì ở mình nếu mình là cái người được làm công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố của mẹ. Thời gian thì nó khác nhau, tức là ý tôi nói rằng là nếu những người mà tới Mỹ này trước năm 1975 và cho đến trước năm 1983, cái điều kiện để mà cái người con mình được trở thành công dân Hoa Kỳ nó phải đi theo cái điều kiện vào cái thời gian đó, chứ không phải đi theo cái điều kiện ngày hôm nay. Có nhiều người ngày hôm nay không đòi hỏi bởi cha và mẹ để làm công dân Hoa Kỳ thì mình mới được làm công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chỉ cần một người cha, một người mẹ là công dân Hoa Kỳ, cho dù người cha, người mẹ có là vợ chồng hay là không, hoặc là người cha, người mẹ có ly dị hay không, cũng không có liên quan gì đến cái việc con mình dưới 18 tuổi được làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị biết từ năm 2001, tức là nếu chúng ta tới Mỹ năm 1975 thì sớm nhất cũng phải là năm 1980 hay 81 thì bắt đầu có những người làm công dân Hoa Kỳ vào cái thời đó. Nhưng mà cái điều khoản luật này nó được áp dụng từ năm 1983 cho đến năm 2001. Và cái điều khoản này nó đòi hỏi một người cha, một người mẹ là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà trong trường hợp người con sinh ra trong một cái cuộc sống mà hai cha mẹ không có lấy nhau thì người mẹ phải là cái người đã là công dân Hoa Kỳ, hay là cái người cha làm công dân Hoa Kỳ và người cha đó có thể chứng minh cái người cha này là cái người cha của cái đứa bé này. Và dưới cái điều luật nơi cái người con này sống thì cái người cha này phải cho thấy rằng là cái việc người cha này là cha của đứa bé này phải xảy ra trước khi nó 16 tuổi. Rồi cái này không, mà quý vị thấy có những người con ở bên Việt Nam đó, muốn được trở thành công dân Hoa Kỳ đâu có phải dễ đúng không? Và cái người con này phải dưới 18 tuổi, không được có gia đình, không? Hoặc là cái người con này đang sống ở Hoa Kỳ này dưới cái sự giám hộ của bố mẹ và là một người thường trú dân. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta không thể nào nghĩ cho nó đơn giản. Có nhiều người nghĩ rất là đơn giản và hỏi tôi những cái câu hỏi thật là đơn giản. Và khi những cái câu hỏi thật đơn giản đó đưa ra thì không có cách gì mà có thể giải thích hết được trên một cái chương trình như vậy để có thể làm sao để giúp cho quý vị hiểu được rằng là khi các con của mình muốn trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng mình phải trải qua rất là nhiều những cái sự đòi hỏi của luật liên bang để trước khi con mình có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi. Một lần nữa, thứ năm này là ngày 10 tháng 8, chúng tôi có một buổi hội thảo về vấn đề hoạch định tài chính. Và nếu quý vị muốn có thời gian để ngồi xuống để nói chuyện với những người chuyên viên tài chính của chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices, xin kính mời quý vị tới tham dự. Quý vị có thể gọi text cho chị Oanh. Text cho chị Oanh là số 408-891-3448, 408-891-3448 để chị Oanh có được con số người sẽ tới, vì khi số người tới cũng giới hạn. Cho nên nếu quý vị có thể text cho chị Oanh ở số 408-891-3448 để nói cho chị biết rằng là quý vị sẽ tới tham khảo buổi hội thảo vào thứ năm này vào 7 giờ tối. Chúng tôi cũng có những món ăn nhẹ để mời quý vị uống nước và vài miếng bánh, trong khi chúng ta ngồi xuống tham khảo với nhau, nói chuyện với nhau, hội thảo với nhau về những vấn đề liên quan đến làm sao chúng ta có thể bảo vệ gia đình của mình, làm sao chúng ta có thể dành tiền cho con đi học, làm sao chúng ta có thể để dành tiền về hưu, làm sao chúng ta có thể có những sự bảo vệ cho chính mình, nhất là những người có những câu hỏi về long term care. Những câu hỏi liên quan đến long term care là một trong những câu hỏi nhiều nhất ngày hôm nay đối với tất cả những người đang sống ở đây và những người sống ở trên toàn Hoa Kỳ. Vì long term care là một cái bảo hiểm mà chúng ta cần phải có để bảo vệ cái sức khỏe của mình khi mà đã đến tuổi chúng ta cần phải có những cái chi phí mà chúng ta không muốn làm sao để mà rơi vào cái tình trạng thiếu thốn về những cái chi phí này. Cho nên long term care là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi có thể nói đến. Chúng tôi sẽ nói đến trong cái việc hội thảo ngày thứ năm này, 10 tháng 8 và lúc 7 giờ tối ở văn phòng Empire Law Offices. Số điện thoại là 55 đường East Empire ở góc đường số 2. Đậu xe thì quý vị không phải lo lắng tại vì có nhiều chỗ đậu xe. Nhưng mà một trong những cái điểm mà chúng tôi muốn nói đến là quý vị nên đến tham khảo, tại vì nên đến để mà chúng ta hội thảo. Tại vì quý vị biết không, nhiều người không có biết làm sao để mà bảo vệ cho gia đình của mình. Và trong những cái công việc làm của chúng tôi và những cái lời tham khảo của chúng tôi thấy rằng là cái việc này nó rất là cần. Cần là vì nhiều người sống ở Hoa Kỳ này mấy chục năm nhưng mà không có biết về những cái phúc lợi mà quý vị có được. Vì vậy tôi mong rằng là làm sao để quý vị có thể có được những cái phúc lợi này, có những cái tin tức này. Vì vậy chúng tôi bỏ thời gian ra để mời quý vị tới tham khảo buổi hội thảo ngày thứ năm này, 10 tháng 8 và lúc 7 giờ tối vào ở văn phòng Empire Law Offices nhé. Để trở lại với chương trình, khi tôi nói đến vấn đề trở thành công dân Hoa Kỳ thì tôi nhớ rằng là có rất là nhiều người ngày hôm nay, cũng có rất là nhiều người hôm nay không biết rằng là họ đã là công dân Hoa Kỳ. Vì vậy trong cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, họ có hai cái câu hỏi là bố có là công dân Hoa Kỳ hay mẹ có là công dân Hoa Kỳ hay không, và trở thành công dân Hoa Kỳ khi lúc nào. Tại vì khi họ biết những tin tức đó thì cái người đứng trước mặt họ, ngồi trước mặt họ sẽ không cần phải làm thủ tục giấy tờ gì hết, không phải điều gọi là interview gì hết, tại vì đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Vì vậy nếu quý vị nghĩ rằng là quý vị đã là công dân Hoa Kỳ rồi thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi để chúng tôi có thể thẩm định cho quý vị biết rằng là quý vị không cần phải nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice, không có chữ S nhé, empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. xin cảm ơn sự trả lời ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé.
Vâng.
Chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới, sau một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717, gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.